Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 2 tháng 3 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ với các linh mục và tu sĩ Mexico. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 5, từ câu 17 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay là một phần của bài giảng trên núi trong tin mừng Matthew. Tiếp sau diễn từ về các mối phúc và sứ mạng là mối là ánh sáng cho trần gian của người môn đệ, Đức Giêsu trình bày tương quan và lập trường của người đối với cựu ước. Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ lề luật hay lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Ở đây, một đàng Đức Giêsu cho thấy tầm quan trọng của luật, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa. Đàng khác, Đức Giêsu gián tiếp cho biết người chính là Đấng Mêsia phải đến. Bởi vì người thực hiện và đưa đến mức độ viên mãn tất cả những gì Thiên Chúa đã hứa trong sách thánh. Nhưng Đức Giêsu kiện toàn luật cũ như thế nào? Nếu đọc 6 phản đề tiếp sau bản văn tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ nhận thấy có những giới luật Đức Giêsu mở rộng ra, như giết người, ngoại tình. Có những điều người lại bãi bỏ, ví dụ như ly dị. Nhất là khi nhìn lại những lần người chữa bệnh trong ngày Sa-bát, chúng ta có thể kết luận rằng, người đã kiện toàn lề luật bằng cách thực hành tinh thần luật, chứ không bám vào con chữ. Do đó, không có sự đối kháng giữa cựu ước và giáo huấn của Đức Giêsu. Nhưng cựu ước sẽ chỉ được hiểu đúng nếu quy chiếu về Đức Giêsu. Như Đức Giêsu đã sống và giảng dạy, các môn đệ được mời gọi sống tinh thần của luật, chứ không phản đối lề luật, cũng không chủ trương nhiệm nhặt trong việc tùng phục lề luật. Nhờ đó, họ nhận ra con đường dẫn đến niềm vui và sự sống. Bên cạnh đó, Đức Giêsu còn lưu ý, ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Việc tuân giữ lề luật của Thiên Chúa là chưa đủ, cần phải hướng dẫn cho người khác nữa. Dĩ nhiên, trước khi chúng ta có thể hướng dẫn người khác, chúng ta cần được huấn luyện. Năm thánh lòng thương xót và cách riêng mùa chay là thời gian thuận tiện cho việc hoán cải, giúp chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình, tìm cách bổ sung những thiếu sót và bất cập, điều chỉnh những méo mó và lệch lạc, hướng đến sống luật của lòng thương xót ngày càng trung thực và trọn vẹn hơn. Bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta quay trở lại lớp học của vị thầy đích thực để được cập nhật, sửa lỗi và kiện toàn, thuộc từng chấm từng phết và biết tất cả các khoản luật là chưa đủ. chúng ta cần ánh sáng của Đức Giêsu soi dẫn để có thể hiểu và sống giá trị đích thực mà luật Chúa và luật giáo hội mong muốn. Ước gì nhờ hăng say lắng nghe lời Chúa và siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta có thể lãnh hội ánh sáng này trong cuộc đời mình. Chắc chắn khi giữ trong lòng tinh thần mới mẻ của luật Chúa, khi sống hòa nhịp theo năng động của lòng thương xót, đời sống đức tin, đời sống gia đình cũng như đời sống xã hội của chúng ta sẽ được kiện toàn trong Đức Giêsu và sinh ích cho anh chị em của chúng ta. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Hồng Y Bassetti phụ trách việc soạn các bài suy niệm đảng thánh giá tại Colosseum. Năm nay, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Tổng giám mục Perugia Città della Pieve, đã được Đức Thánh Cha Francisco mời hướng dẫn suy niệm chặng đảng thánh giá truyền thống cử hành tại Colosseum vào ngày thứ sáu tuần thánh. Chủ đề được Đức Hồng Y Bassetti chọn để khai triển trong 14 chặng đảng thánh giá là nỗi khổ đau của con người hôm nay, của gia đình và các cuộc bách hại, với sợi chỉ xuyên suốt là tình yêu thương và lòng tha thứ. Đức Hồng Y Bassetti cho biết, các suy niệm của Ngài sẽ dựa trên lời Chúa, đồng thời suy tư về những gì đang xảy ra trong thế giới, nhất là tại những nơi con người đang phải đau khổ vì chiến tranh hay nghèo đói, nơi nhân phẩm bị chà đạp hàng ngày, bởi vì Chúa Giêsu sống cuộc thương khó của người nơi bản thân người, nhưng người cũng tiếp tục sống cuộc thương khó ấy trong nhân loại. Từ khi truyền thống cử hành đảng thánh giá tại Colosseum được thiết lập, các đức giáo hoàng đã ủy thác việc soạn các bài suy niệm cho các giáo dân, như cho các người trẻ tại Liban năm 2013, cho các phóng viên làm việc tại phòng báo chí tòa thánh năm 2002, cho nhà thần học chính thống giáo Olivier Clement năm 1998, cho các tu sĩ mẹ Anna Maria Canopi, nữ tu dòng Benedicto vào năm 1993, nữ tu Minke de Viries thuộc một tu viện tin lành ở Thụy Sĩ vào năm 1995, hay cho các linh mục, giám mục và hồng y, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger khi còn là niên trưởng hồng y đoàn và là bộ trưởng bộ giáo lý đức tin, đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai mời đảm nhiệm công việc này vào năm 2005. Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, năm nay 73 tuổi, hiện là chủ tịch miền Umbria trong Hội đồng Giám mục Italia. Đức Thánh Cha Francisco đã gặp Đức Hồng Y vào năm 2013, một tháng sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng trong dịp các giám mục miền Umbria viếng thăm Ad Limina. Một năm sau, hai người cũng đã gặp nhau tại Assisi thuộc Umbria, quê hương của Thánh Francisco. Được Đức Thánh Cha Francisco trao mũ hồng y năm 2014, ngài trở thành vị hồng y đầu tiên của Perugia sau 160 năm. Tổng giám mục cuối cùng của Perugia được vinh thăng hồng y là Gioacchino Becci, người đã trở thành giáo hoàng Leo thứ 13 vào năm 1878. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến tân Tổng thống Argentina. Hôm thứ Bảy, 27 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp tân Tổng thống Argentina là ông Mauricio Macri. Một tuyên bố từ văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết các cuộc thảo luận của hai vị đã diễn ra thân mật. Tổng thống Macri nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái và trước đây là trưởng phòng chính phủ của thành phố tự trị Buenos Aires từ năm 2007 đến năm 2015. Trước đó, ông đại diện cho thành phố Buenos Aires trong Hạ viện Argentina từ năm 2005 đến năm 2007. Đức Thánh Cha Francisco từng là Tổng giám mục Buenos Aires từ năm 1998 cho đến khi được bầu vào ngôi giáo hoàng tháng 3 năm 2013. Các vấn đề quan tâm chung như bảo vệ sự sống con người, giáo dục và an toàn xã hội đã được đề cập. Hai vị đã nhấn mạnh đến vai trò và sự đóng góp tích cực của các tổ chức và hàng giáo phẩm công giáo trong xã hội Argentina, đặc biệt là liên quan đến việc thăng tiến con người, giáo dục và giúp đỡ cho những người cần được giúp đỡ. Hai vị cũng đã trao đổi một cái nhìn tổng quan về tình hình ở châu Mỹ Latin, với một tham chiếu đặc biệt tới những thách đố khác nhau đang ảnh hưởng đến châu lục này. Trong cuộc gặp gỡ, Tổng thống Macri tặng Đức Thánh Cha Francisco một số quà tặng, bao gồm một boncho, một CD với âm nhạc truyền thống của Argentina và nhạc tango, một thánh giá gỗ từ vùng Matara, biểu tượng của việc truyền giáo ở Mỹ Latin. Phần mình, Đức Thánh Cha Francisco tặng Tổng thống một huy chương hòa bình với biểu tượng là một cây ô liu. Sau cuộc tiếp kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Argentina đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao. Tin Trung Quốc. Chính quyền tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tấn công một nhà thờ Công giáo. Qua việc tấn công một nhà thờ Công giáo, chính quyền tỉnh Chiết Giang đã mở rộng thêm chiến dịch loại bỏ các cây thánh giá tại địa phương. Sự việc này xảy ra vào lúc tờ mờ sáng ngày 25 tháng 2 vừa qua. Hai tuần sau khi trưởng ban tôn giáo tỉnh Chiết Giang kêu gọi ổn định tôn giáo trước hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới đây, họ đã đến tháo gỡ cây thánh giá của nhà thờ Trạng Nguyên thuộc giáo xứ Vĩnh Cường. Thông tấn xã UK News báo cáo rằng, vào buổi tối trước hôm đó, cộng đồng công giáo trong giáo xứ Vĩnh Cường đã triệu tập khẩn cấp trước lời cảnh báo về việc tháo gỡ cây thánh giá của nhà thờ. Tuy nhiên, giáo dân đã không thể ngăn chặn chính quyền làm việc này. Một nhân viên tại nhà thờ xin giấu tên nói rằng, người quản lý nhà thờ đã không thông báo cho cha xứ về thời gian tháo gỡ cây thánh giá, có thể là vì chính quyền đã đe dọa ông phải im lặng. Cho đến khi cha xứ biết được tình hình này từ những người khác, ngài đã triệu tập một cuộc họp ngay lập tức. Trong năm nay, ít nhất 18 nhà thờ Tin Lành ở tỉnh Chiết Giang cũng đã bị chính quyền tháo gỡ cây thánh giá. Đây là lần đầu tiên chính quyền nhắm mục tiêu vào Công giáo, vốn có lượng tín đồ nhỏ hơn khoảng 210.000 người. Trong bối cảnh một chiến dịch bài trừ thánh giá đang diễn ra, hơn 1.700 cây thánh giá đã bị chính quyền loại bỏ kể từ cuối năm 2013. Một mục tiêu khác thuộc giáo xứ Vĩnh Cường, đó là nhà thờ Bát Giác, chính quyền địa phương đã ra lệnh cúp điện và nước của nhà thờ này vào hôm 24 tháng 2 vừa qua. Chiến dịch mới nhất về việc loại trừ cây thánh giá ở tỉnh Chiết Giang là hệ quả theo sau một hội nghị của ban tôn giáo tỉnh này vừa diễn ra vào mùng 4 tháng 2 vừa qua. Khi đó, trưởng ban tôn giáo là Phong Chi Lê đã nói với các quan chức địa phương là phải chuẩn bị để duy trì sự ổn định tôn giáo trước hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra ở Hàng Châu trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 9 năm 2016. Cũng nên biết rằng G20 là nhóm các quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, bao gồm cả nhóm 7 nước công nghiệp phát triển gọi là G7, là Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Anh, Ý và Canada, cùng một số thành viên khác, trong đó có Trung Quốc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đến viếng xác một nhân viên lễ tân làm việc tại Vatican. Dù có chương trình rất bận rộn và quan trọng là cuộc tiếp kiến với vị Tổng thống Argentina mới đắc cử là Mauricio Macri, Đức Thánh Cha Francisco đã thu xếp trước để đi viếng xác một người nữ nhân viên lễ tân của nhà khách Santa Marta vào ngày thứ Sáu, 26 tháng 2 vừa qua. Theo lời của cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, thì Đức Thánh Cha mang theo một bó hoa hồng trắng và cầu nguyện trước quan tài của nhân viên của mình với thời gian tới 20 phút. Cha Lombardi nói thêm rằng, Đức Thánh Cha đi vào trong nhà thờ và đứng cầu nguyện để tưởng nhớ người đã khuất, thể hiện tình cảm và lòng tôn trọng của mình. Từ điều này, nhiều cơ quan truyền thông bình luận rằng, Đức Thánh Cha Francisco không chỉ giảng dạy về đức yêu thương, cũng không chỉ thực hành một cách trung thành mà thôi, nhưng khi bỏ ra một thời gian dài như thế, Ngài chứng tỏ là một người nhân hậu thật trong lòng. Được biết, nữ nhân viên lễ tân qua đời tên là Miriam Gulu, 34 tuổi, làm việc nhiều năm tại nhà khách Santa Marta, là nơi Đức Thánh Cha đang cư ngụ. Cô di cư tới Ý từ Eritrea, Phi Châu. Người ta khám phá ra xác của cô tại nhà riêng vào ngày 19 tháng 2 vừa qua, sau khi người em trai báo động là cô đã không trả lời điện thoại nhiều ngày. Theo hãng tin Ý AGI, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô Gulu đã chết vì căn bệnh tiểu đường do độ insulin. Cô mới ly thân với chồng và đang sống một mình. Cô cũng đang mang thai 7 tháng. Một sự kiện mà các bác sĩ coi như là một nguy cơ cao cho bệnh tiểu đường của cô. Chính vì căn bệnh mà cô đã xin nghỉ nhiều tuần, cho nên đã không có ai ở nhà khách Santa Marta thắc mắc về sự vắng mặt lâu dài của cô. Tuy nhiên, cái chết đột ngột của cô rõ ràng làm cho mọi người nghi ngờ, và Tòa Thánh đã yêu cầu điều tra để tìm công lý và phẩm giá cho cô. Được biết, lễ tang của cô Miriam đã được cử hành sáng thứ Bảy 27 tháng 2 vừa qua tại giáo xứ Santo Stefano degli Ambissini ở Roma.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ với các linh mục và tu sĩ Mexico, do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyến viếng thăm mục vụ Mexico vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ và dâng thánh lễ với các linh mục, chủng sinh và tu sĩ Mexico vào ngày 16 tháng 2 tại sân vận động Venustiano Carranza thuộc thành phố Morelia. Sau đây, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bài giảng nói trên của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Có một câu ngạn ngữ nói rằng, hãy nói cho tôi biết bạn cầu nguyện ra sao, tôi sẽ cho bạn biết bạn sống thế nào. Hãy cho tôi biết bạn sống thế nào, tôi sẽ cho bạn biết bạn cầu nguyện ra sao. Vì khi chỉ cho tôi thấy bạn cầu nguyện ra sao, tôi sẽ học được cách tìm thấy vị Thiên Chúa mà bạn đã sống vì. Và khi chỉ cho tôi thấy bạn sống thế nào, tôi sẽ học được cách tin vị Thiên Chúa mà bạn cầu nguyện với. Vì đời sống ta nói về cầu nguyện, và cầu nguyện nói về đời sống ta. Cầu nguyện là một điều học được, giống như ta học đi, học nói, học lắng nghe. Trường cầu nguyện là trường đời, và trong trường đời, ta tiến bộ trong trường cầu nguyện. Và khi Thánh Phaolô quen nói với người môn đệ yêu mến của Ngài là Timôthê, khi Ngài quen dạy ông và khuyên bảo ông sống đức tin của ông, Ngài thường nói rằng, con hãy nhớ tới mẹ con và bà con. Và khi các chủng sinh bước vào chủng viện, họ thường hỏi tôi, thưa cha, con muốn cầu nguyện một cách sâu sắc hơn, trong tâm trí nhiều hơn. Cứ cầu nguyện theo lối người ta dạy con ở nhà, rồi từ từ, việc cầu nguyện của con sẽ phát triển như con đã phát triển trong đời. Ta học cầu nguyện, y hệt như ta học sống. Chúa Giêsu muốn dẫn đưa các đồng bạn của người vào mầu nhiệm sự sống, vào mầu nhiệm sự sống thần linh của người. Người chỉ cho họ bằng cách ăn, ngủ, chữa bệnh, rao giảng và cầu nguyện là con Thiên Chúa có nghĩa gì? Ngài mời họ chia sẻ cuộc sống của người, nội tâm của người và sự hiện diện của người giữa họ. Người cho phép họ rờ mó sự sống của Chúa Cha trong thân xác người. Người giúp họ cảm nghiệm sự mới mẻ khi đọc kinh lạy cha ngay trong ánh mắt của người, ngay trong cách Ngài mạnh mẽ lên đường. Trong Chúa Giêsu, việc biểu lộ này không hề có dấu vết nào của lề thói hay lặp đi lặp lại nguyên tuyền. Trái lại, nó có ý hướng sống, trải nghiệm, chân thực. Với hai chữ lạy cha, người biết phải sống sự cầu nguyện và phải cầu nguyện sự sống ra sao. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cũng làm y hệt như thế. Ơn gọi thứ nhất của ta là cảm nghiệm tình yêu đầy thương xót của Chúa Cha trong đời ta, trong các trải nghiệm của ta. Ơn gọi thứ nhất của người là dẫn chúng ta vào tính năng động mới mẻ của tình yêu, của phận làm con. Ơn gọi thứ nhất của ta là học đọc lạy cha, nghĩa là thưa bố. Thánh Phaolô từng nói rằng, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Vâng, khốn cho tôi. Ngài nói tiếp, vì rao giảng tin mừng không phải là vì vinh vang, mà đúng hơn là một nhu cầu. Người vốn mời gọi chúng ta chia sẻ đời sống người, đời sống Thiên Chúa của người, và khốn thay cho chúng ta nếu chúng ta không chia sẻ đời sống này, khốn cho chúng ta, các người tận hiến nam nữ, các linh mục, các chủng sinh, các giám mục, khốn cho chúng ta nếu chúng ta không làm chứng cho những điều chúng ta đã thấy và đã nghe, khốn cho chúng ta. Chúng ta không phải là, và không muốn là, những nhà quản trị của thể thần linh. Chúng ta không là, và không muốn là các công nhân của Thiên Chúa. Vì chúng ta được mời gọi chia sẻ đời sống người, chúng ta được mời gọi bước vào trái tim người, một trái tim cầu nguyện và sống, khi nói, lạy cha. Người chính là đấng, chúng ta ngỏ lời năn nỉ cầu xin hàng ngày. Chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Chúa Giêsu cũng đã xin y như thế. Người cầu xin để các môn đệ của người, của ngày qua và của ngày nay, khỏi xa trước cám dỗ. Đâu là cơn cám dỗ phạm tội đang vây khốn ta? Đâu là cơn cám dỗ phát sinh không những từ việc quan sát thực tế, mà còn từ việc sống thực tế nữa? Cơn cám dỗ nào đến với chúng ta từ những chỗ thường bị thống trị bởi bạo lực, thối nát, buôn bán ma túy, coi thường nhân phẩm và dửng dưng trước đau khổ và kém thế? Cơn cám dỗ nào ta từng chịu tới chịu lui khi đối diện với thực tế xem ra đã biến thành một hệ thống thường trực này? Tôi nghĩ ta có thể tóm tắt trong một chữ, nhẫn nhục buông xuôi. Đối diện với thực tế này, ma quỷ có thể thắng lướt chúng ta bằng một trong các vũ khí ưa thích của hắn. Nhẫn nhục buông xuôi. Một nhẫn nhục buông xuôi làm chúng ta tê liệt và ngăn chúng ta không những bước đi mà còn cả thực hiện cuộc hành trình nữa. Một nhẫn nhục buông xuôi không những làm chúng ta khiếp đảm mà còn làm chúng ta cố thủ trong các phòng áo lễ và các an ổn giả tạo của ta nữa. Một nhẫn nhục buông xuôi không những ngăn cản chúng ta tuyên xưng, mà còn ngăn cấm chúng ta dâng lời ngợi khen nữa. Một nhẫn nhục buông xuôi, không những cản trở chúng ta nhìn về tương lai, mà còn phá ngang ý muốn chấp nhận rủi ro và thay đổi của chúng ta. Và do đó, lạy cha, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Tốt đẹp biết bao, nếu khi bị cám dỗ, ta biết nối mạch vào các ký ức của mình. Sẽ giúp ích biết mấy nếu ta chịu nhìn vào chất liệu mà từ đó ta đã được tạo nên. Mọi sự không bắt đầu với ta, mọi sự cũng không kết thúc với ta, và do đó, điều tốt đối với ta là biết nhìn trở lại các trải nghiệm quá khứ của mình, những trải nghiệm đã đem ta tới chỗ hiện diện bây giờ. Chúa Giêsu mời gọi ta đọc lời cầu nguyện này, đọc kiểu nói này. Lạy cha, thưa bố, bố cưng ơi, chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhẫn nhục buông xuôi, chớ để chúng con xa trước cám dỗ đánh mất ký ức, chớ để chúng con xa trước cám dỗ quên khối các vị cao niên của chúng con, những người từng dạy chúng con kinh lạy cha bằng chính cuộc sống của các ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ với các linh mục, chủng sinh và tu sĩ Mexico hôm ngày 16 tháng 2 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Thi hành quyền bính mà không tôn trọng sự sống, không có công lý và không có lòng thương xót, chỉ gây ra chết chóc và đàn áp bất công mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến sáng ngày 24 tháng 2 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về lòng thương xót trong Thánh Kinh. Ngài nói, có nhiều văn bản khác nhau của Thánh Kinh đề cập tới các kẻ quyền thế, các vua chúa, những người ở trên cao, cả thái độ kiêu căng ngạo mạn và các bất công của họ nữa. Sự giàu có và quyền lực là các thực tại có thể tốt lành và ích lợi cho công ích. Nếu được dùng để phục vụ người nghèo và tất cả mọi người, với sự công bằng và lòng bác ái. Nhưng rất tiếc, như quá thường xảy ra, là khi chúng được sống như đặc quyền đặc lợi, với lòng ích kỷ và bạo lực, thì chúng biến thành các dụng cụ thối nát và gây chết chóc. Đó là điều đã xảy ra trong câu chuyện vườn nho của ông Navot, như trình thuật trong chương 21 sách Các Vua quyển thứ nhất, mà chúng ta tìm hiểu hôm nay. Văn bản này kể rằng, vua Israel là Ahab muốn mua vườn nho của một người tên là Navot, bởi vì nó gần hoàng cung. Đề nghị của nhà vua xem ra hợp pháp và quảng đại nữa, nhưng bên Israel, gia tài ruộng đất được coi hầu như bất khả xâm phạm. Thật thế, sách Lê-vi có dạy rằng, đất thì không được bán đứt, vì đất là của ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ nhà ta. Vua Ahab phản ứng lại lời từ chối đó với sự cay đắng và giận dữ. Nhà vua cảm thấy bị xúc phạm. Ông là vua, là người quyền thế, bị giảm thiểu trong quyền bính tối thượng của mình, và bị tước đoạt trong khả thể thỏa mãn ước muốn chiếm hữu của ông. khi thấy ông buồn phiền như vậy, vợ ông là Isabel, một hoàng hậu ngoại giáo, đã quyết định can thiệp. Bà nêu bật uy tín và quyền lực của nhà vua, mà theo cái nhìn của bà, nó bị đem ra thảo luận bởi lời khước từ của ông Navot, một quyền bính mà hoàng hậu coi như tuyệt đối, và vì thế, mọi ước muốn của vua đều là một mệnh lệnh. Thánh Ambrosio đã viết một cuốn sách nhỏ về câu chuyện này, tựa đề là Navot. Thật là tốt, nếu chúng ta đọc cuốn sách này trong mùa chay. Nó rất là hay và rất cụ thể. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Khi nhớ lại các điều này Chúa Giê-xu nói với chúng ta, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Nếu đánh mất đi chiều kích phục vụ, quyền bính biến thành ngạo mạn, trở nên thống trị và áp bức. Đó chính là điều đã xảy ra trong câu chuyện vườn nho của ông Navot. Một cách vô luân, hoàng hậu Isabel quyết định loại trừ ông Navot và thi hành chương trình của bà. Bà sử dụng các dối trá của một sự hợp pháp tồi bại, nhân danh nhà vua. Bà gửi thư cho các trưởng lão và thân hào trong thành, ra lệnh cho các chứng nhân giả dối công khai tố cáo ông Navot là đã nguyền rủa Thiên Chúa và nhà vua, một tội đáng phạt tử hình. Như thế, ông Navot chết, nhà vua có thể chiếm vườn nho của ông. Và đây không phải là một câu chuyện xảy ra trong các thời khác, nó cũng là câu chuyện của ngày nay, của các kẻ quyền thế, để có nhiều tiền hơn khai thác bóc lột người nghèo, dân lành. Đó là lịch sử của nạn buôn bán người, của lao động nô lệ, của người nghèo làm việc lậu và với đồng lương tối thiểu để làm giàu cho các kẻ quyền thế. Đó là lịch sử của các nhà chính trị gian tham, hối lộ, muốn nhiều hơn và nhiều hơn. Vì vậy, tôi đã nói là đọc lại cuốn sách của Thánh Ambrosio về ông Navot sẽ tốt cho chúng ta, bởi vì nó là một cuốn sách thời sự. Như vậy đó, thực thi quyền bính mà không tôn trọng sự sống, không có công lý, không có lòng thương xót, thì sẽ dẫn đưa tới đâu? Và khát vọng quyền bính có thể đưa tới điều gì? Nó trở thành tham lam muốn chiếm hữu tất cả. Có một văn bản của ngôn sứ Isaiah đặc biệt soi sáng liên quan tới điều này. Trong đó, Chúa cảnh cáo chống lại sự thèm khát của các đại điền chủ, muốn luôn ngày càng chiếm hữu nhà cửa và đất đai nhiều hơn. Ngôn sứ nói, khốn thay những kẻ tậu hết nhà nọ đến nhà kia, nối thêm ruộng này đến ruộng khác, tới mức không còn chỗ trống nào và chỉ còn một mình các người ở lại trong xứ. Ngôn sứ Isaiah không phải là cộng sản đâu. Rồi Đức Thánh Cha giải thích cung cách hành xử của Thiên Chúa như sau. Tuy nhiên, Thiên Chúa lớn lao hơn sự gian ác và trò chơi bẩn thỉu của con người trần gian. Trong lòng thương xót của Ngài, Ngài gửi ngôn sứ Elia tới để giúp vua A-kháp hoán cải. Thiên Chúa thấy tội ác này và cũng gõ cửa lòng vua A-kháp, và nhà vua bị đặt trước tội lỗi của mình, hiểu ra, hạ mình xuống và xin lỗi. Thật đẹp biết bao, nếu các người quyền thế ngày nay cũng làm như thế. Chúa nhận sự hối lỗi của ông, nhưng một người vô tội đã bị giết, và lỗi lầm đã phạm sẽ có các hậu quả không thể tránh được. Thật thế, sự dữ đã để lại các dấu vết đau đớn, và lịch sử loài người mang các vết thương của nó. Lòng thương xót cũng cho thấy con đường chính phải theo trong trường hợp này. Lòng thương xót có thể chữa lành các vết thương, và có thể thay đổi lịch sử. Hãy mở con tim bạn cho lòng thương xót. Lòng thương xót của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn tội lỗi của con người. Nó mạnh mẽ hơn, đó là gương của vua A-kháp. Chúng ta biết quyền năng của lòng thương xót khi chúng ta nhớ tới Con Thiên Chúa vô tội đã làm người để phá hủy sự giữ với ơn tha thứ của Ngài. Chúa Giêsu Kitô là vua đích thật, nhưng quyền bính của Ngài hoàn toàn khác biệt. Ngai của Ngài là thập giá. Ngài không phải là một vị vua giết chết, nhưng trái lại, trao ban sự sống. Việc Ngài đến với tất cả mọi người, nhất là những người yếu đuối nhất, đánh bại sự cô đơn và số phận phải chết mà tội lỗi dẫn tới. Với sự gần gũi và sự hiền dịu của Ngài, Chúa Giêsu Kitô đưa các kẻ tội lỗi vào trong không gian của ơn thánh và sự tha thứ. Và đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm khác nhau. Trong số các nhóm nói tiếng Pháp, có các nhóm đến từ Bỉ và Pháp, đặc biệt là các đại chủng sinh giáo phận Bazon, tín hữu các giáo phận Agens và Bontoise do các giáo mục tháp tùng, và các tín hữu đạo Cox. Trong số các nhóm nói tiếng Anh, có các phái đoàn đến từ Anh, Ecos, Ireland, Thụy Điển, Gabon, Mozambique, Hoa Kỳ. Trong các nhóm tiếng Đức, có các sinh viên thần học và giáo luật Đại học Viên. Cũng có các nhóm Tây Ban Nha và châu Mỹ Latin, Bồ Đào Nha và Brazil, cũng như Ba Lan. Đức Thánh Cha cầu chúc mùa chay giúp mọi người trở thành thừa sai của lòng thương xót Chúa, liên đới với người nghèo, sống bác ái và thương xót trong gia đình, trong giáo xứ, canh tân đức tin và lòng mến đối với Chúa và với tha nhân, ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội và môi sinh. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người trong mùa chay, xét mình xem cung cách suy tư hành xử của mình có ảnh hưởng tới cám dỗ lạm dụng quyền bính đối với người khác và lợi dụng các đặc ân đặc lợi hay không. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chào các giám mục bạn của phong trào Tổ Ấm, đang tham dự hội nghị hàng năm của phong trào tại Roma, và khích lệ các vị luôn chú ý tới đặc sủng hiệp nhất trong sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô. Chào các nhóm của giáo phận Cremona, Cộng đoàn Gioan thứ 23, và các công nhân Videocon tỉnh Anagni, Đức Thánh Cha cầu mong mọi người, trong năm thánh lòng thương xót, sống mọi hình thức quyền bính như việc phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nói, mùa chay là thời gian thuận tiện để củng cố đời sống tinh thần, thực hành ăn chay hãm mình. Ăn chay giúp các bạn trẻ tự chủ nhiều hơn. Lời cầu nguyện giúp người đau yếu dâng các khổ đau cho Chúa, và luôn cảm thấy sự gần gũi của Ngài. Các công việc phúc đức giúp các đôi tân hôn sống đời gia đình, chú ý tới các nhu cầu của tha nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung hôm 24 tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến muôn mùa thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót, Misericordiae Vultus, khuôn mặt của lòng thương xót, Đức Giáo Hoàng Francisco đã mở đầu với lời tuyên xưng như sau. Chúa Giêsu Kitô là khuôn mặt của lòng thương xót Chúa Cha. Những lời này có thể tổng hợp sâu sắc màu nhiệm của đức tin Kitô giáo. Và để minh họa cho chủ đề năm thánh về lòng thương xót, logo của năm thánh được trình bày với hình ảnh Đức Giêsu vác một người tội lỗi trên vai, và nét độc đáo của logo này chính là đôi mắt của Đức Giêsu hòa quyện vào đôi mắt của người tội lỗi. Hình ảnh này diễn tả cái nhìn Đức Giêsu, vị mục tử nhân lành, như chạm đến cách sâu xa con người tội lỗi bằng một tình yêu mãnh liệt, đến mức làm thay đổi tâm hồn của người ấy. Qua cái nhìn đầy lòng thương xót của Đức Giêsu, thì con người cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Mục dung nhan thương xót hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn những phân tích về cái nhìn đầy lòng thương xót đó của Chúa Giêsu được thể hiện trong cuộc đời rao giảng tin mừng của người, qua những lần người tiếp xúc gặp gỡ dân chúng, nhất là những người nghèo đói, những người đau khổ, những người bệnh tật, những người tội lỗi và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tin mừng Matthew trong chương 9 kể lại rằng, khi thấy đám đông dân chúng đi theo người, Đức Giêsu đã chạnh lòng thương đối với họ, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Đức Giêsu, vị mục tử nhân lành, đã được ngôn sứ Ezekiel loan báo, hằng thao thức, quan tâm, lo lắng cho đoàn chiên. Với lòng nhân từ vô biên của một vị mục tử luôn ý thức trách nhiệm đối với đoàn chiên của mình, nên khi nhìn thấy dân chúng trong tình trạng đau khổ lầm than như đoàn chiên đã bị tán loạn không ai chăm sóc, Đức Giêsu đã động lòng thương xót họ. Tác giả tin mừng Matthew dùng hai động từ thấy và chạnh lòng thương đi liền với nhau như muốn nhấn mạnh đến cái nhìn của Đức Giêsu. Không phải là cái nhìn của một con người vô cảm, dửng dưng trước nỗi đau khổ của tha nhân, nhưng là cái nhìn với đôi mắt của con tim yêu thương, một cái nhìn với tất cả tình người, và hơn thế nữa, đây là cái nhìn với cảm xúc của Đấng Cứu Thế. Qua đó diễn tả lòng thương xót của Đức Giêsu, vị mục tử đầy nhân ái dịu hiền. Cái nhìn đầy lòng thương xót đó đã khiến cho Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở sự chạnh lòng thương, nhưng còn đi đến hành động cụ thể đối với đám đông dân chúng lầm than đi theo Ngài. Ở một đoạn khác trong tin mừng Matthew là Matthew chương 14 đã kể lại rằng, khi trông thấy đoàn người đông đảo đi bộ theo mình, Đức Giêsu đã chạnh lòng thương và chữa lành các người đau ốm bệnh tật trong số họ. Ở đây, chúng ta để ý bối cảnh lần này là Đức Giêsu đang muốn đi đến một nơi thanh vắng riêng biệt, nhưng dân chúng vẫn đi theo người, và còn đi đến trước người nữa. Họ đem theo cả những người bệnh để hy vọng được người chữa lành. Thấy vậy, lẽ ra Đức Giêsu có thể khó chịu bực mình, vì bị dân chúng quấy rầy làm mất sự yên tĩnh của mình. Thế nhưng, Đức Giêsu đã không xua đuổi hay không muốn trốn tránh họ, mà ngược lại, người nhìn họ với ánh mắt cảm thương sâu xa và ra tay chữa bệnh cho họ. Không những thế, người còn yêu cầu các môn đệ phải cho họ ăn, trong khi các môn đệ lại đề nghị Đức Giêsu giải tán đám đông để họ tự đi tìm mua lương thực trong các làng mạc. Sau đó, với 5 cái bánh và 2 con cá, Đức Giêsu đã đáp ứng nhu cầu lương thực cho họ. Tất cả họ được ăn và ăn no nê. Cách ứng xử của Đức Giêsu đã cho các môn đệ một bài học về lòng thương xót. Nếu có một trái tim đầy yêu thương, thì trước tình cảnh đau khổ của tha nhân, họ sẽ không nhìn tha nhân với ánh mắt lãnh đạm, sống chết mặc bay, nhưng sẽ nhìn tha nhân bằng ánh mắt của tấm lòng thương cảm sâu xa và sẵn sàng ra tay hành động thiết thực, giúp đỡ tha nhân. Với lòng thương xót của một trái tim dạt dào yêu thương, khi gặp gỡ những người đau khổ, Đức Giê-xu nhìn xuyên thấu được tâm tình cũng như nhu cầu sâu xa của họ. Trong Tin Mừng Luca chương 7, câu 11 đến câu 15 đã kể lại rằng, một lần nọ trên đường đi đến thành Na-in, khi trông thấy một bà góa khóc lóc đau khổ, đang đi cùng với đám đông dân chúng khi một người chết là đứa con trai duy nhất của bà đi chôn, thì Đức Giê-xu đã chặn lòng thương. Cái nhìn của Đức Giê-xu như hiểu thấu được tận tâm can của nỗi đau khổ tận cùng trong tuyệt vọng của bà góa khi mất đứa con trai duy nhất của mình. Thế là người đã an ủi bà và nói với bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần sờ vào quan tài và nói với người chết, này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy. Với lời quyền năng của Đức Giê-xu, người chết được sống lại và Đức Giê-xu đã trao anh ta cho bà mẹ. Chứng kiến sự kiện xảy ra, mọi người có mặt lúc đó đều kinh ngạc và tôn vinh Thiên Chúa rằng, Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Và lời dân chúng thốt lên trên đây khiến chúng ta nhớ đến bài ca Benedictus, Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vầng đông từ chốn cao vời viếng thăm ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu trong loạt bài phân tích cái nhìn thương xót của Chúa Giê-xu, bài viết của Linh Mục Nguyễn Tiến Dũng dòng Phanxicô, Mục Dung Nhan Thương Xót. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh Ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Trên nẻo đời bỏ con một tôi gục ngã trên nẻo đời, từng bước âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay.
Hiện nay, một số nơi trên thế giới không còn người trẻ dâng mình cho Chúa trong ơn gọi tu trì. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên đó là gì? Phải chăng những gia đình đều sinh rất ít con? Vì thế, các bậc cha mẹ ngần ngại dâng con cho Chúa trong đời thánh hiến, vì muốn con cái ở nhà phụng dưỡng các ngài lúc về già. Phải chăng đời sống vật chất dư thừa hưởng thụ khiến người trẻ ngại sống dấn thân, ngại hy sinh từ bỏ, ngại xả thân phục vụ trong các nghĩa cử cao đẹp. Phải chăng lối sống vội vã, buông thả đã làm cho người trẻ ngại khép mình trong kỷ luật nhịn nhặt trầm lắng của nếp sống tu trì? Phải chăng đức tin đã vơi cạn, nên người trẻ chẳng còn tín thác vào Chúa trong sứ mạng cao cả mà Ngài mời gọi? Mẫu gương của gia đình chân phước Anna Montegudo sẽ để lại cho chúng ta những bài học về sự quảng đại dâng hiến trong xã hội hôm nay. Chân phước Anna Montegudo chào đời năm 1602 tại Arequipa, nước Peru, trong một gia đình có ba anh em. Song thân của chị đã quảng đại dâng một người con trai làm linh mục cho Chúa. Chị là con gái duy nhất trong gia đình, nhưng chị cũng đã được cha mẹ trao cho các nữ tu đa minh ở tu viện Thánh Catarina Siena dạy dỗ và chăm sóc. Tại đây, chị đã nhận được một nền giáo dục tốt về đời sống tâm linh. Chị đã dâng mình cho Chúa. Năm 16 tuổi, chị lãnh tu phục. Năm 17 tuổi, chị được tuyên khấn. Chị sống đời chiêm niệm và cầu nguyện trong nếp sống đan sĩ. Đời sống đạo đức của chị là một chứng từ sống động về một cõi lòng nội tâm yêu mến Chúa một cách nồng nàn và sâu đậm. Năm 43 tuổi, chị làm tu viện trưởng. Chị ngã bệnh năm 73 tuổi và qua đời 9 năm sau đó. Ba thế kỷ sau, trong chuyến viếng thăm Peru, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II đã tuyên phong chị Anna lên bậc chân phước tại chính quê hương của chị là Arequipa vào ngày 2 tháng 2 năm 1985. Đọc ít dòng tiểu sử ngắn ngủi của chân phước Anna Montegudo, ta như cảm kích bởi tấm lòng quảng đại của các thành viên trong gia đình của chị. Cha mẹ của chị có ba người con, nhưng ông bà đã quảng đại dâng hai người con cho Chúa. Về phần mình, chị Anna cũng được hưởng phần gia tài do cha mẹ để lại, nhưng chị đã sẵn sàng rời bỏ những lợi lộc trần thế ấy, khép mình trong lối sống nhiệm nhặt của đan viện, chẳng màng chi đến của cải vật chất hay bất cứ điều gì khác ngoài một mình Thiên Chúa. Tình yêu dành cho Thiên Chúa làm cho con người có tấm lòng quảng đại không tính toán so đo. Vì thế, họ không giữ lại cho mình phần lợi mà lẽ ra chính họ được hưởng. Cha mẹ có quyền giữ con cái cho riêng mình, nhưng cha mẹ quảng đại với Chúa thì sẵn sàng dâng con cho Ngài. Con cái có quyền giữ lại những tài sản, những lợi lộc của gia đình dành riêng cho mình, nhưng con cái quảng đại với Chúa thì sẵn sàng nhường phần lợi ấy cho người khác để thanh thản phục vụ hiến thân. Về những tâm hồn cao quý quảng đại ấy, Thánh Phaolô đã nói rằng: ai vui vẻ hiến dâng thì được Thiên Chúa yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin cho các bậc cha mẹ biết dành thì giờ cho con cái, biết nêu gương sáng đạo đức và sẵn sàng chia sẻ cuộc sống với gia đình. Xin cho các bậc cha mẹ có đủ khôn ngoan để hướng dẫn gia đình, biết chọn lựa cho con cái những gì tốt đẹp nhất. Với ân sủng của Chúa, xin cho các bậc cha mẹ biết làm mới lời hứa tận tâm với con cái, sẽ chiều mến chúng như tặng phẩm Chúa ban, sẽ trao cho chúng những gì chúng cần, sẽ nuôi dưỡng thể xác và huấn luyện tâm hồn chúng, sẽ xây dựng cho chúng một mái ấm tình thương, sẽ đưa chúng đi trên con đường thánh thiện và ân sủng, sẽ dạy chúng lớn khôn như những người con của Chúa. Và nếu Chúa cần đến những người con cho sứ vụ nước Chúa, xin cho các bậc cha mẹ luôn quảng đại hiến dâng, xin cho gia đình trở thành trường dạy và là nơi ươm trồng những hạt mầm ơn gọi. Xin cho các bậc cha mẹ luôn khuyến khích và nâng đỡ con cái trong chọn lựa theo Chúa của chúng, để giáo hội có thêm nhiều thợ trong cánh đồng truyền giáo. Amen.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Thầm là từng gáy phong trần mà tay trắng bàn tay. Có chi dâng Ngài, con chỉ có con tim này,
có con tim này.
Dìu bánh tinh tuyền cùng ngàn nỗi yêu phiền, nguyện dâng Chúa ngày đêm. Lễ dâng mọn hèn lòng thành kính con đáp đền.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.